các anh chị em hướng dẫn viên á, hay nói vui một cái câu vui như thế này á, đó là hướng dẫn viên là bắt buộc là mày phải là một người đa năng, là cái gì mày cũng phải biết làm hết. Cho nên á là Quý cũng đã tận dụng cái đó và Quý cũng làm rất là nhiều cái công việc trong mùa dịch này nè để hỗ trợ cũng như là tìm cho mình được đồng ra đồng vô.
Rất vui được gặp lại các bạn tại tập 5 của podcast Dạy Đi Làm. Và hôm nay thì Ngân có mời đến một nhân vật và công việc hiện tại của bạn là hướng dẫn viên du lịch. Trước tiên thì Quý hãy giới thiệu sơ về bản thân của mình nha.
Xin chào Kim Ngân, cũng như là xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình của mình á. Thì mình tên là Lê Phạm Ngọc Quý, hiện nay là mình 22 tuổi và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch ạ.
Bạn ở quận mấy?
Mình đang ở quận Tân Phú.
Vậy là thì đến hiện tại thì bạn đã gắn bó được với nghề được bao nhiêu năm?
Tính đến tận bây giờ thì chắc có lẽ là mình đã trải qua 5 năm rồi.
Wow.
5 năm trong nghề. Dạ vâng. Ngay từ khi mà giống như là khi mình tốt nghiệp lớp 12 xong thì mình cũng đã được một cái cơ duyên đến với ngành du lịch khá là sớm và được tất cả các anh chị giúp đỡ cho mình cho đến tận bây giờ luôn.
Vậy là bạn khi mà sang đại học thì bạn cũng học chuyên ngành du lịch luôn đúng không?
Đúng rồi, Quý học chuyên ngành về chưa du lịch luôn.
Trường trường gì á Quý?
Trường đó là trường trung cấp và du lịch trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist.
Vậy là khi mà như là bạn đã đi tour từ những năm mà học đại học luôn.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà hiện tại thì dịch bệnh có ảnh hưởng gì đến cái việc của bạn?
Chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần, tương đối là nó cũng không nhiều đâu. Nhưng mà bởi vì á, đối với theo cái bản thân của Quý, Quý suy nghĩ á, thì do là đây cũng là một cái thử thách để cho Quý có thể là ở nhà nè. Quý tuân theo, ngoài cái việc mình tuân theo chỉ thị của nhà nước, thì cái khoảng thời gian mà ở nhà như thế này á, thì Quý có cập nhật bổ sung một số cái thông tin cũng như là coi lại những cái tuyến điểm về du lịch, những văn hóa vùng miền, cập nhật những thông tin mới để mà giống như sau khi mà mình kết thúc cái cơn đại dịch, mình mau chóng kết thúc, thì Quý cũng như là tất cả các anh chị em hướng dẫn viên khác, mình có thể quay trở lại với công việc nghề của mình á, rồi mình có thể chia sẻ những kiến thức mới đó cho khách của mình. Đó là cái quan điểm của Quý trong cái giai đoạn mùa dịch này.
Vậy là khoảng khoảng thời gian này thì Quý cập nhật bằng cách là như thế nào, đọc sách hay là xem
đúng
các
rồi.
Chương trình?
Quý làm cả hai luôn, có nghĩa là Quý vừa đọc sách nè, rồi Quý có tham khảo bên trên những cái trang dưới trên những cái kênh, ví dụ như là kênh SCTV du lịch chẳng hạn, về những cái văn hóa vùng miền á, thì Quý cũng có học hỏi ở trên đó.
Ngay khi bắt đầu thì cơ duyên nào mà dẫn Quý đến với nghề dẫn viên du lịch?
Tại là do là ngay từ khi còn nhỏ thì Quý lại thì được các gia đình, được gọi là nhà trường hay tổ chức những cái chuyến tour mình đi á, thì mình lại thấy là các anh ở trên, các anh hướng dẫn viên ở trên cầm mic hoạt náo rất là vui, cũng như là giống như mình cảm thấy là mình giống như mình được truyền một cái năng lượng tích cực vậy đó. Cho nên á là Quý nói ủa sao anh này ảnh hay quá vậy mà mình muốn được như ảnh, thôi giờ mình không biết làm cách nào. Thì trong một cái chuyến đi mà ở năm lớp 12 đi Minh Đạm ở trường Trung học phổ thông Hùng Vương quận 5 á, Quý học ở đó, thì lúc đó thì Quý cũng có hỏi một anh hướng dẫn viên của xe mình đó, là anh ơi, làm hướng dẫn viên mình có khó hay không, anh có thể cho em một chút kinh nghiệm, anh có thể cho em một cái lời khuyên. Thì anh nói một câu thôi, nếu như em có tâm và em yêu nghề thì chắc chắn là em sẽ gọi là đạt được cái câu trả lời mà em mong muốn. Thì trong cái lần mà sau khi mình thi đại học xong rồi á, thì mình có tìm được một cái sâu thông tin, một cái brochure của trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. Bởi vì mình cũng được nghe một số người anh chị ở gần nhà có nói là học ở trường này rất là tốt, coi như điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là giáo viên dạy rất tận tâm. Cho nên là không suy nghĩ nhiều, Quý đăng ký vô luôn. Rồi sau đó là được thầy cô bạn bè hướng dẫn, cũng như là nhà trường cũng có lâu lâu á, cũng có tổ chức những cái chuyến tour á, cho học sinh, cho sinh viên á, cho các bạn tân sinh viên mới mình muốn trải nghiệm thử, mình có thể tham gia thử để cho coi, để có thể là mình lấy một cái kinh nghiệm trên đường tour của mình nè. Dạ, thì từ đó thì mình mới bắt đầu mình sau những cái chuyến đi thực tập của nhà trường thì mình khẳng định bản thân mình hơn, cũng như là Quý cũng gọi là trau dồi kiến thức mình hơn, và hiện tại Quý đang làm trong một công ty chuyên nghiệp cũng như là rất nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
À, là công ty gì á quý?
Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là dịch vụ và lữ hành Sài Gòn Tourist.
Nên có thắc mắc là không biết mà khi mà quý học chuyên ngành này nè thì mình sẽ học những cái gì ở trường ấy?
À, ngoài cái ngoài những cái kỹ năng chuyên môn thì là mình sẽ học những cái liên quan đến tuyến điểm lịch sử nè, về cơ sở văn hóa Việt Nam nè, rồi những môn liên quan chuyên, nó sẽ sát với chuyên ngành của mình luôn á Ngân, giống như là môn tổng quan du lịch nè, nghiệp vụ du lịch hướng dẫn viên nè, và những cái những gọi là những cái sở đoản của mình, ví dụ như là môn hoạt náo nè, cũng như là những cái môn bổ sung như là môn tiếng Anh chuyên ngành và đặc biệt là môn tôn giáo, à, cũng rất
Wow.
là thú vị á.
Nhưng mà học nhiều như vậy khi mà mình dẫn tour thì mình phải chuẩn bị như thế nào ấy, kiểu như là nó rất là nhiều kiến thức đi.
Từ những cái tour ban đầu của mình á thì là những cái tour là tour học sinh, cho nên là mình sẽ chú trọng về hoạt náo cũng như là những kỹ năng đời sống cho các bé nhiều nhất. Còn về tùy theo từng đối tượng thì Quý sẽ tìm hiểu cũng như là sẽ hướng dẫn cho các bạn theo từng lứa tuổi. Ví dụ như cấp 1 thì Quý chỉ hầu hết đánh mạnh vào hoạt náo cũng như là dạy kỹ năng sống cho các bé. Còn những bạn nào về từ tầm lớp 7, cấp 2 cho đến cấp 3 trở lên thì bắt đầu thì Quý mới bắt đầu Quý tập trung vào việc vừa hoạt náo cũng như lồng ghép thuyết minh nhiều hơn. Còn Ngân nói là với kiến thức nhiều như vậy á, thì làm sao mà mình biết được, thì nó là cũng phải trải qua nhiều quá trình đó Ngân. À, mình sẽ được biết trước cái tuyến đi của mình như thế nào, rồi sau đó là mình sẽ có sự chuẩn bị ở ở nhà nè về cái chuyến đi của mình, và về về những thông tin về cái tuyến điểm cũng như là những cái di sản văn hóa mà cái địa điểm mình đang di chuyển tới. Đồng thời như vậy thì mình cũng có giống như là mình cũng được cái kinh nghiệm truyền dạy từ thầy cô của mình về những cái kỹ năng nghiệp vụ làm sao cho hợp lý nhất.
Nhưng mà ngay từ khi bắt đầu công việc là hướng dẫn viên đi thì Quý có gặp những cái khó khăn nào không?
Trong cái khoảng năng khó khăn thì chắc chắn là sẽ có, mình gặp cũng tương đối là cũng rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng mà dường như là mình đều xử lý nó qua được cách chót lọt, bởi vì do là mình đã được học những cái kỹ năng, những cái tình huống đó ở trên trường rồi, cho nên á, là khi mà Quý gặp những sự cố đó thì Quý có thể xử lý một cách dễ dàng.
Quý có thấy là ở bản thân mình có một cái gì đó hạn chế ở khi mà làm công việc này không?
Phần hạn chế thì hiện tại do là bởi vì phần hạn chế thì chắc chắn là hình như Quý đến bây giờ thì Quý vẫn chưa có nhiều cái mặt hạn chế cho lắm, vì do là trong cái quá trình mình làm nghề cũng như học tập ấy, thì mình đã phải sửa đổi rất là nhiều ngay từ trên ghế nhà trường rồi, cho nên khi mà Quý tốt nghiệp ra thì những cái mặt hạn chế đó dường như không còn nữa.
Vậy Quý có thể kể Ngân nghe một cái gọi là kỷ niệm tour dẫn đầu tiên của Quý luôn á thì nó sẽ như thế nào?
Có một cái kia có hai cái kỷ niệm Quý kể cho Ngân nghe chút xíu. Một cái kỷ niệm lần đầu tiên khi Quý mà dẫn một cái tour học sinh sau hơn tầm khoảng Quý nhớ là năm lớp 12, vậy cái năm tháng 12, xin lỗi, tháng 12, thì cách đây 3 năm về trước thì Quý nhận một cái tour học sinh đi tới đi công viên nước Đại Thế Giới với lại bảo tàng tranh 3D. Thì lúc này thì Quý cũng làm theo nghiệp vụ của mình, đó là mình hoạt náo cho tất cả các bé cũng như lồng ghép những cái kiến thức kỹ năng đời sống á, thì Quý cũng có một cái kinh nghiệm học từ tất cả các anh chị em trước á, đó là các bé trên xe hay bị say xe, hay bị giống như kiểu hay bị say xe cũng như là hay bị những cái trường hợp khác nữa, cho nên nếu như bạn nào á mà mình bị say xe mà mình lỡ mình có bị nôn ra đi thì cái mùi nó hơi nặng quá, các bạn chỉ cần nói ngược lại anh Quý ơi thơm quá là anh Quý sẽ tự biết chuyện gì sẽ xảy ra. À, giờ thì lúc đó thì xe thì lúc đó mọi người thì cũng đang trên đường đi về, thì xin lỗi Ngân một chút xíu, đó là có một bé đã nôn ra sàn rồi. Và lúc đó thì Quý thì cũng đã bắt đầu giống như Quý 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 đang coi cái lộ trình mình đi, thì cũng lúc đó cùng mình cũng hơi mệt, mình liêm diêm con mắt thôi, thì tất cả các bé chạy lên nói là anh Quý ơi thơm quá, anh Quý ơi thơm quá. Thì mình cũng nói là câu ừ thơm thơm, mà mình mấy đứa chia nhau hỏi thì có gì kiếm anh hoài vậy. À, nói không anh Quý ơi thơm thiệt mà. Sau khi các bé lôi mình xuống, mình mở mắt ra mình dòm thì mình mới nhớ lại ôi trời đất ơi. Và rất là may là cũng như là cô giáo và Quý cũng vì mình cũng giải quyết cách nhanh gọn lẹ trong vòng 5 nốt nhạc. Và cái thứ hai đó là cái kỷ niệm vào năm 2019. À, thì lúc đó thì Quý cùng với những người đồng nghiệp của mình á đi lên Đà Lạt, dẫn khách lên Đà Lạt. Vì thì Đà Lạt lúc đó là đang trong mùa bão. Và một cái éo le hơn đó là khi mà xe của mình á đang di chuyển tới nông trại cuốn Bobby Farm luôn, thì cái đoạn đường đi đèo nó bị sạt lở. Thì lúc đó thì mọi người không có một chút gì hoảng sợ hết trơn á, vì đối tượng khách mà Quý đang dẫn thì đó là những thành viên rất là trẻ tuổi, cũng như là rất là năng nổ, cũng như là cộng với lại Quý là một người cũng rất là gọi là lăng xả, cũng như là một người hoạt náo luôn truyền lửa mà, cho nên là Quý làm cho cái chuyến đi của nó thêm vui hơn, chứ không có cái gì gọi là mình buồn hay thậm chí là mình gặp nhiều trục trặc gì nữa. Mình chỉ gặp cái trục trặc sạt lở gì, mình phải ngồi chờ người ta xúc những cái cát đó qua một bên để xe di chuyển thôi á. Thì trong cái quá trình mình ngồi chờ vậy thì Quý có tổ chức trò chơi nè, mình hoạt náo hay là tổ chức ca hát trên xe để mà mình giống như là mình đốt cháy thời gian đó. Và sau cái chuyến đi đó thì khách người ta rất là hài lòng, cũng như là họ gửi thư qua cái Zalo cho Quý, cảm ơn Quý rất là nhiều đến tận bây giờ luôn, thì họ vẫn giữ cái mối liên lạc với Quý, vẫn hỏi thăm thường xuyên đó nên.
Vậy là có vẻ như là giống như cái nghề này sinh ra là dành cho Quý vậy hết. Nhưng mà có bao
Dạ, cái
giờ Quý cảm thấy Ngân hay Ngân nghe câu chuyện Quý kể là Ngân cảm thấy như là Quý lúc nào cũng đầy năng lượng, nhưng mà có lúc nào mình cảm thấy là mình mệt mỏi, mình kiểu như là mình không có sức để làm không? Tại vì lúc nào cũng phải phải hoạt náo thì mình không phải lúc nào cũng trong cái trạng thái là mình luôn nhiệt tình và kiểu như là vui vẻ và hoạt náo được hết.
thì cái này á thì phần mà đôi khi mình có những cái giây phút mình mệt mỏi hay thậm chí á, là mình bỏ cuộc đi, thì cái này Quý cũng đã trải qua rất là nhiều rồi. Tầm khoảng vào cái những cái đợt mà tôi du lịch lúc mà dịch Covid chưa chưa có xảy đến á, thì lúc đó thì mình gặp áp lực đủ thứ, hay là mình cũng gặp nhiều cái mình cũng phải đi liên tục á, đôi khi cái sự mệt mỏi cũng như là cái khó khăn nó cũng đến với mình. Nhưng mà một người anh rất là thân với Quý, nói với Quý như thế này á, nếu như mày bỏ cuộc đúng không, thì mày nên suy nghĩ tại sao mày chọn cái nghề này, mày bắt đầu với cái nghề này. Cho nên á là Quý nghe cái câu đó và Quý làm hoài luôn, và tùy theo đối tượng khách cũng như là cái tình hình trên xe như thế nào mà Quý sẽ điều chế được cái năng lượng của mình làm sao cho hợp lý để mà phân tầng theo những cái chuyến tour những lần sau nữa.
Từ những cái tour đầu tiên cho những cái tour mà về sau này thì Quý thấy mình tiến bộ như thế nào?
Quý tiến bộ hơn rất nhiều. Sau những lần mà các anh chị, sau những chuyến đi, Quý đều rút cho mình rất là nhiều cái kinh nghiệm rồi về cái kỹ năng tình huống trên xe, cũng như là cách chăm sóc và phục vụ cho khách hàng cho chu đáo. Thì cứ một lần đi tour như vậy á, đúng để lại cho khách nhiều ấn tượng khác nhau. Cũng giống như hồi nãy mà Quý chia sẻ với Ngân về câu chuyện ở Đà Lạt á, cho đến bây giờ khách vẫn nhớ tới Quý, cũng như là vẫn giữ liên lạc, nhắn tin với Quý thường xuyên. Các anh chị cũng tạo cho một cái group Zalo để mà mình nhắn tin hỏi thăm qua lại. Đó là như vậy ấy. Là Quý cảm thấy đó là một cái thành công cũng như là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của Quý trong lúc làm nghề.
Vậy là trong cái tour mà Quý đã dẫn đó, thì có một cái tour nào mà Quý ấn tượng nhất không?
Cái tour mà Quý cảm thấy ấn tượng nhất đó là cái tour đầu, để Quý nhớ lại cho, bởi vì mình rất là nhiều, tại vì mình ấn tượng thì mình ấn tượng nhiều lắm chứ không phải là mình ít đâu. Quý nhớ có một cái tour mình ấn tượng cho đến cũng mới vào năm ngoái thôi, đó là Quý đi với lại đoàn một đoàn khách làm bên y dược, và Quý đón khách ở các Quý ở tỉnh Đắk Lắk, huyện EAK. Nó cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột chắc tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ á. Thì với chiếc xe 16 chỗ và với 9 thành viên cộng thêm Quý và bác Tài nữa là 11. Thì trong cái quá trình mình đi giữa cái đèo Phú, trong cái quá trình mình đi từ khu vực huyện Eak đến với lại thành phố Đà Lạt luôn, bởi vì không biết sao mình có duyên với Đà Lạt lắm, bởi vì trong cái quá trình mình đi tour thì hầu hết thì mình đi hai điểm là nhiều nhất, đó là tuyến Phan Thiết và tuyến Đà Lạt. Quý được may mắn cơ duyên đó là mình được dẫn Đà Lạt rất là nhiều đó. Thì đi trên cái đoạn đường đèo Phú Sơn vậy á, buổi tối tầm khoảng 12 giờ khuya ngân, cho nên là sương mù rất là dày đặc luôn. Quý ấn tượng và thấy đó là lần đầu tiên mà Quý nhận một cái đoàn khách đi cũng tương đối là khá là xa, và mình đi di chuyển trong đêm nữa, và lúc đó thì xe di chuyển khá là chậm bởi vì sương mù ở trên đèo Phú Sơn nó rất là dày. Cái thứ hai là đoạn đường đèo Phú Sơn khá là gọi là xấu, cho nên là mình phải mất một khoảng thời gian mình di chuyển. Thì trong cái lúc đó thì khách trên xe không có ngủ được, Quý cũng không ngủ được luôn, cho nên là ngồi trên xe thì Quý cũng ngồi, Quý tâm sự, Quý kể chuyện, hay thậm chí là mình ngồi mình ca hát với lại các cô, các chú, các anh, các chị trên xe nữa, cũng rất là vui, cũng như rất là ấn tượng về trong chuyến đi đó.
Nhưng mà đến tới hiện tại thì Quý đã đi hết được Bắc Trung Nam hết chưa?
Hiện tại thì Quý chưa ra tới tận miền Bắc đâu, Quý chỉ đi từ khu vực Quảng Bình đổ về khu vực của Cà Mau.
Thường
Và
thì
trong tương lai gần thì Quý sẽ cố gắng phát triển bản thân mình hơn, và Quý mong chờ nhất đó là chuyến đi đến huyện đảo Phú Quốc, thành phố biển Phú Quốc.
Chuyến đi mà dài nhất của Quý là bao nhiêu ngày?
Chuyến đi dài nhất của Quý đó là tầm khoảng 5 ngày. Quý đi tuyến Quy Nhơn Phú Yên. Dạ vâng.
Sao nhỉ? Thì cái
Dạ
chuyến
đúng
đó
rồi.
nó có gì gọi là có cái gì đó ấn tượng với Quý không?
Dạ hầu hết thì cái chuyến đi đó ấn tượng thì là khách, mình cũng đón khách ở Tây Ninh, và sau đó mình di chuyển bằng cái phương tiện đó là xe lửa từ ga Sài Gòn đến với lại ga của Quy Nhơn, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định á. Thì hầu hết các chuyến đi mình đi, bởi vì đó là tour thuần túy, cho nên là cái việc mà mình tham quan đến những di sản đó là chính, cho nên là không có team building hay là không có các chương trình gala họp mặt vào cái ngày gần cuối á. Cho nên á, thì trong cái lúc mà mình đi thì mình cũng nhận được những cái lời quan tâm chia sẻ, và lúc đó thì Quý cũng đem những cái năng lượng tích cực trong như giống như những chuyến tour khác gì đó, Quý đem đến cho các cô chú, các anh chị ở trên xe một cái cảm hứng rất là mới. Thậm chí là Quý dẫn đi đến cái Kỳ Co Eo Gio, đến với lại bãi biển Kỳ Co á, Ngân, ở tại Bình Định á. Thì mình di chuyển bằng cano mà, cho nên ban đầu khách ở Tây Ninh, cho nên là khách chưa bao giờ trải nghiệm cái hình thức là đi bằng cano đến với lại biển Kỳ Co như thế nào, cho nên là khách muốn chọn cái tour hình thức như vậy để mà tới. Thì cái bữa hôm đó thì khách giống như là mua được một fan, giống như kiểu là giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy đó. Khách còn giống như là có nói với tôi, còn còn dúi tay vô, giống như là khách cũng có nhắn với lại cái anh mà tài công đang lái: anh ơi, không mấy khoan, mình khoan hẳn về vô đất liền, anh lượn thêm mấy vòng nữa cho em đi, trời ơi, đã quá anh ơi. Đó thì đó là cái ấn tượng trong cái chuyến đi của mình.
Có bao giờ mà Quý gặp một cái tình huống nào mà nó khó đỡ không?
Tình huống khó đỡ thì giống như hồi nãy Quý cũng đã chia sẻ trong cái quá trình chuyến đi rồi đó, và bởi vì do là Quý đã được trau dồi kinh nghiệm cũng như là đã được học, được mài dũa trên trường rồi, cho nên là Quý có thể xử lý nó một cách nhanh chóng nhất.
Thậm chí là có bao giờ gặp kiểu như là mình có mâu thuẫn với lại khách chẳng hạn.
Thì lúc đó thì Quý sẽ cố gắng giữ bình tĩnh với khách hàng, và sau đó mình sẽ nói một cách cụ thể rõ ràng hơn là vì sao mà mình lại có sự trục trặc đó, và mong là giống như là khách của mình sẽ hiểu hơn cũng như là cảm thông cho mình nhiều hơn.
Nói về nghề hướng dẫn viên du lịch đi thì những cái áp lực mà Quý thường gặp phải là gì?
Những áp lực mình gặp phải đó là mình đó cũng giống như là một số cái câu chuyện mình kể thì cũng xin được gom lại thôi, đó là mình có những đoàn mà họ yêu cầu là tính chất đoàn đi là những hướng dẫn viên phải nhiệt tình, phải năng nổ nè, đối tượng khách sẽ là những người khách khó tính. Lúc đó thì mình cũng hồi hộp và mình lo lắng là bởi vì không biết là mình có hỗ trợ cũng như là tận tâm như thế nào mình có thể là giúp cho coi như là chuyến đi của nó thành công hay không. Nhưng mà đối với Quý thì mình luôn coi trọng cái kỹ năng nghiệp vụ, tận tâm chăm sóc khách hàng là chính, cho nên là Quý bỏ qua hết những cái áp lực, những cái khó khăn đó, mà mình chỉ tập trung để mình lo cho khách hàng nè, rồi mình truyền tải thông tin đến khách hàng cũng như là dặn dò khách những cái gọi là kỹ nhất để cho khách không có bị gặp những cái trục trặc, những cái khó khăn gì thôi.
Để mà hoàn thành được thì Quý phải mất bao lâu để tìm hiểu và chuẩn bị cho một tour ấy?
Một chuyến đi để phải mất khoảng bao lâu để mà Quý có thể chuẩn bị thì nó sẽ rất là nhanh thôi, không có nhiều, tầm khoảng một ngày trời thì Quý cũng đã chuẩn bị, tầm khoảng 1 đến 2 ngày á, tùy theo tính chất đoàn, đoàn đó đông hay không, hay là đoàn đó số lượng thành viên như thế nào và chuyến đi, tình hình chuyến đi ra sao, thì lúc đó thì Quý sẽ cân đối làm sao cho hợp lý nhất.
Mình có cái tính cái việc chi tiêu
À, có chứ, là
không?
mình
Vậy hả?
cũng sẽ phải chỉ tính nha, mình phải giống như là trước cái chuyến đi mình đi đúng không, thì mình cũng sẽ phải gọi điện cho khách hàng của mình để dặn dò về thời gian. Cái thứ hai là mình phải báo cho các công ty, cho các phòng vé ở các điểm tham quan du lịch nè, cũng như là các nhà hàng, để mà khi mà làm sao cho họ, để mà cân đối thời gian cho hợp lý, để mà khi đoàn mình vừa di chuyển tới thì món ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn là đem lên bàn, là khách vừa thưởng thức thôi.
Nhưng mà Quý có gặp một cái gọi là bây giờ là cái sự trục trặc nào đó, hoặc là một cái khó khăn mà mình gặp phải đến một cách bất ngờ luôn ấy.
Đến một cách bất ngờ thì với cái này thì một cái khó khăn bất ngờ thì Quý vẫn Quý cũng đã có gặp, đó là cái tuyến đi Phan Thiết. Lúc đó thì xe đang di chuyển thì xe bị trục trặc, nhưng mà cái đó thì cũng nằm trong cái suy nghĩ của Quý hết rồi. Dạ, nó cũng đến một cách bất ngờ, nó bởi vì những cái yếu tố bất ngờ nó đã được giống như thầy cô đã giảng dạy trên lớp với Ngân, cho nên á là cái việc mà mình xử lý cái tình huống đó diễn ra nhanh chóng lắm, mất tầm khoảng nửa tiếng đến 45 phút á, thì xe cũng đã bắt đầu xe cũng đã được xử lý xong, cũng như là hoạt động bình thường trở lại và di chuyển tiếp.
Với những cái lượng công việc như vậy thì Ngân có tò mò là không biết là thu nhập của người hướng dẫn viên du lịch á, thì sẽ đến từ đâu, và ví dụ như là mình có hay được nhận tiền tips của khách hàng hay không?
Cảm ơn câu hỏi của Ngân, và bởi vì Quý cũng đang rất mong chờ cái câu này. Đối với Quý nha, thì một cái việc mà gọi là khi mà mình có sự tận tâm, có sự cố gắng, thì cái thu nhập mình nhận được đó là cả là một sự cố gắng. Cái thu nhập Quý có được bằng cái nghề hướng dẫn đi du lịch á, là nó phải trải qua cũng nó cũng phải trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, cũng như là những cái kinh nghiệm á, cho nên á là mình phải tùy theo cái khả năng của mỗi người thì mình sẽ nhận được cái thù lao xứng đáng. Nó có nhiều cách lắm Ngân, giống như là mình phải tùy thuộc vào độ duyên dáng của mình nè, rồi cách xử lý tình huống sao cho khéo léo nè, rồi cái thứ hai là cách để truyền tải thông tin làm sao đúng đến cho khách hàng, và khách hàng cảm nhận là ừ cái điều này nó tuyệt vời quá, nó thú vị quá, hay thậm chí là người đó là phải có khả năng đó là quán xuyến công việc làm sao cho hợp lý cho cái chuyến tour đó diễn ra một cách êm đẹp, thì cái mức thù lao mình nhận được thì nó sẽ hoàn toàn xứng đáng. Còn cái việc mà có tiền tiếp thì chắc chắn nếu như mà mình làm tốt công việc thì cái việc mà khách hàng bồi dưỡng nhìn nhận điều đó thì hoàn toàn có, cũng giống như mấy cái ngành dịch vụ khác mà Quý đã từng làm trước đây, Quý đã từng được trải nghiệm thì trồng cây có phân bón, có tưới tiêu thì chắc chắn cũng sẽ có quả ngọt mà thôi.
Nhưng mà trong cái điều kiện dịch như thế này thì ngành du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch đi, thì cái thu nhập nó có ổn định không quý?
Thì cái phần mà cái phần thu nhập ở trong giai đoạn mùa dịch này thì Quý nghĩ là đối với bản thân Quý thì Quý cảm thấy là như vậy là vừa đủ cho cái cuộc sống của Quý, bởi vì á một cái câu vui như thế này á, đó là hướng dẫn viên là bắt buộc là mày phải là một người đa năng, là cái gì mày cũng phải biết làm hết, cho nên á là cũng làm rất là nhiều cái công việc trong mùa dịch này nè, để hỗ trợ cũng như là tìm cho mình được đồng ra đồng vô. Riêng một mình Quý mà ngay cả những anh chị em làm nghề hướng dẫn viên khác cũng có thể vượt qua trong giai đoạn mùa dịch này. Dạ.
Mà cụ thể thì những công việc đó nó là những công việc nào vậy quý?
À, giống như quý thì chẳng hạn ha, thì không biết là bởi vì các anh chị em hướng dẫn viên khác thì như thế nào, thì đối với quý thì hiện tại thì quý cũng đang làm việc cho một cửa hàng bán thức ăn nhanh tại gần nhà của mình, để nhà mình có thể kiếm thêm thu nhập. Đồng thời đó thì mình cũng có vừa có thể là mình trau dồi cái kinh nghiệm, mình có thể học thêm những điều mới mẻ nữa. Dạ.
Nhưng mà Ngân có thắc mắc là phải chăng là các hướng dẫn viên du lịch thì trong mùa dịch này thì họ sẽ bị dễ thất nghiệp, và làm sao mà ví dụ ngoài ngoài quý ra thì những người khác thì làm sao người ta có thể sống sót được trong cái mùa này?
À, thì hồi nãy quý cũng chia quý cũng đã nói rồi đấy thôi, đó là hướng dẫn viên là một người hướng dẫn viên đa năng thì cái gì mình cũng làm được, mặc dù là du lịch mình bị ảnh hưởng Covid rất là nhiều luôn á, nhưng mà quý cũng vẫn tin là các anh chị em hướng dẫn viên đều có thể vượt qua được khoảng thời gian dịch này, và trong cái khoảng thời gian đó thì họ cũng có thể là trau dồi bản thân nhiều hơn, cũng như là được mà họ cũng đã bắt đầu tìm cho mình những công việc mới tốt hơn, công việc mới tạm thời để mà chuẩn bị cho một cuộc đánh lớn sau khi mà dịch kết thúc, thì mình có thể quay lại với công việc và đem những thông tin bổ ích đó đến cho khách hàng của mình.
Nhưng mà quý có cho rằng là người ta sẽ cân nhắc chọn lựa hoặc là chuyển sang một ngành nghề khác mà nó có thể là nó sẽ ổn định và nó phù hợp với tình hình hơn, tức là người ta có thể làm online chẳng hạn.
Thì quý cũng có cái điều đó, nhưng mà giống như là phải tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi nên, bởi vì do là mỗi người có sẽ có một cuộc sống khác nhau cũng như là một công việc khác nhau, cho nên là tùy theo cái khả năng của họ mà họ sẽ làm những công việc mà họ có thể cảm thấy gọi là hợp lý nhất trong giai đoạn tạm thời như thế này.
Vậy thì đối với quý thì niềm vui của một hướng dẫn viên du lịch là gì?
Một dòng duy nhất thôi, đó là nhìn thấy khách của mình cười. Bởi vì nếu mà khách họ cười có nghĩa là họ đã một phần đó là họ cười, họ gật đầu, họ hoàn toàn đồng ý thì cái chuyến tour đó diễn ra một cách trót lọt. Và một cái may mắn của quý ấy, đó là trong mỗi cái chuyến đi mà quý đã dẫn đều để lại cho khách một cái ấn tượng rất là sâu sắc. Và công ty của quý ấy, thì có những cuộc họp định kỳ vào hàng tuần. Ví dụ như 2 tuần mình sẽ có một cuộc họp, 2 tuần sẽ có một cuộc họp gì đó, thì trong cái cuộc họp đó thì mình sẽ được tuyên dương trước toàn thể tất cả các anh chị em hướng dẫn viên cũng như là tất cả các phòng ban khác trong những cái chuyến tour vừa qua mình tham gia. À, và đó là cái điều hạnh phúc nhất của quý.
Nhưng mà quý thấy ngày cái nghề hướng dẫn viên du lịch này nó có tính cạnh tranh không?
Chắc chắn là nó sẽ giống như các nghề khác luôn, các ngành, các lĩnh vực khác cũng đều có cạnh tranh, thì nghề hướng dẫn viên cũng có, nhưng chính vì thế cho nên là mình cần phải có nỗ lực hết mình, cũng như là mình phải không ngừng thay đổi bản thân mình, trau dồi kiến thức cũng như là tăng cái khả năng nghiệp vụ của mình lên để mà mình có thể là có những cái cơ hội mới đến với mình nhiều hơn. Chính vì thế mà hồi nãy quý nhắc lại thêm một lần nữa là hướng dẫn viên thì cái gì cũng phải biết, hướng dẫn viên phải là đa năng cũng như là phải là quán xuyến được một số công việc. Cái này nói vui nhé, thì đôi khi giống như là các bạn cũng sẽ là đôi khi các bạn khác cũng sẽ mình cũng mình quý cũng cảm nhận là cũng gặp một số trục trặc á, nhưng mà các bạn cũng đã được học trên trường, trên lớp thì sẽ vượt qua hết.
Quý có bao giờ nghe những cái định kiến gì về chưa?
À, về định kiến về nghề thì quý có thể nói rằng thì đối với quý thì xung quanh gia đình á, với lại bạn bè của quý á, thì cũng đều ảnh hưởng, cũng đều là không biết, giống như là chưa bao giờ mình mua một cái tour trọn vẹn, bởi vì bản thân xung quanh quý thì hầu hết là đi phượt không à, không có đi tour. Nhưng mà tất cả các bạn khi với lại gia đình khi mà nghe quý chọn nghề ngành hướng dẫn viên này á, thì ủng hộ hết mình, cũng như là ủng hộ quý đi theo cái con đường trở thành hướng dẫn viên này ấy. Còn những cái định kiến về ngành quý có nghe thì chắc chắn là có, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn đâu. À, trong cái thời đại mà đất nước đổi mới như thế này thì quý cũng cảm nhận được là cũng có nhiều cái ánh nhìn tốt hơn cũng như là một cái thay đổi mới hơn. thì Quý nghĩ là cũng không có ngành cái định kiến đối với ngành hướng dẫn viên du lịch á, dường như bây giờ nó không còn nhiều nữa.
Ví dụ như là một bạn muốn theo ngành hướng dẫn viên du lịch nhưng mà ngoại ngữ của bạn không thực sự tốt, nhưng mà bạn vẫn vẫn muốn thực sự theo cái nghề này và bạn theo hướng dẫn viên nội địa, thì Quý nghĩ là nếu mà cứ theo cái mình muốn, mình theo con đường hướng dẫn viên nội địa thì mình có cần phải học tiếng Anh ngoại ngữ hay là một ngoại ngữ khác không?
Cái này thì mình lại đi ra một cái câu chuyện khác, có nghĩa là hướng dẫn viên du lịch thì sẽ được chia thành hai nhóm, đó là hướng dẫn viên quốc tế và hướng dẫn viên nội địa. Hướng dẫn viên nội địa là mình sẽ dẫn du khách là người Việt tham gia trên cái chuyến tour của mình khi mà khách mua tour tại công ty. Còn khách mà còn hướng dẫn viên quốc tế sẽ được chia thành hai loại luôn, đó là đối tượng đó là mình dẫn khách người Việt đến với một đất nước khác. Cái thứ hai đó là mình sẽ dẫn khách nước là mình sẽ đón một đoàn khách nước ngoài về Việt Nam tham quan và chia sẻ kiến thức tại tại cái địa điểm của trong Việt Nam đó. Thì một người hướng dẫn viên tại nội địa thì người ta sẽ không đòi hỏi quá nhiều về khả năng Anh ngữ của bạn, mà người ta sẽ chỉ cần hai yếu tố duy nhất thôi, đó chính là khả năng làm việc nhóm. Cái thứ hai đó chính là bạn phải tập cho mình cái khả năng nói chuyện trước đám đông. Tại sao mà mình lại có hai cái yếu tố đó? Làm việc nhóm giúp cho bạn có khả năng, giống như bạn có thể làm việc được với sale nè, với bác tài nè, rồi cùng với hướng dẫn viên đồng nghiệp khác đó, mình sẽ làm việc một cách tốt hơn, mạch lạc hơn, cũng như là chuyến tour đó nó sẽ diễn ra tốt hơn. Còn khả năng nói chuyện trước đám đông thì chắc chắn rất là dễ hiểu rồi, mình phải hoạt náo nè, mình phải chia sẻ kiến thức thì mình cần phải đứng trước đám đông để mình chia sẻ rồi. Còn những cái tài lẻ sở đoản hay thậm chí là giống như là những cái kỹ năng mơ, những cái kỹ năng thì chắc chắn trường sẽ là người giúp đỡ cho các bạn và phát triển cái tài năng, những cái tiềm năng ngầm đó cho bạn được bục cháy hơn.
Nhưng mà nếu mà một là bạn khác ngành đi, bạn muốn theo du lịch đi, thì làm sao để bạn có thể học hỏi các kỹ năng cũng như là trau dồi để mình trở thành một hướng dẫn viên?
Một người bạn khác ngành giống như
Đúng rồi.
muốn được tìm hiểu về du lịch, hay là bạn muốn được học ngành ngành du lịch luôn?
Muốn được, nghĩa là bạn muốn đi trái ngành đi, thì ví dụ bạn đi học tổ chức sự kiện, bạn nó học tổ chức sự kiện, nhưng mà bạn nó muốn làm hướng dẫn viên du lịch đi, thì bạn nó có còn phải đào tạo trường lớp không, hay là bạn nó có
Đúng
thể tự
rồi.
trau vậy?
Bởi vì ngành hướng dẫn viên á, sau khi tốt nghiệp á thì bạn sẽ có một cái thẻ công nhận mình là hướng dẫn viên. Đó là cái thẻ, nó là một cái thẻ màu hồng đối với lại hướng dẫn viên nội địa và thẻ màu xanh dành cho hướng dẫn viên quốc tế. Bởi vì nếu phải bạn phải có cái thẻ này thì bạn mới được công nhận là một hướng dẫn viên chính thức của Việt Nam, của thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Cho nên là nếu mà bạn là một người trái ngành nhưng mà yêu mơ bạn giống gọi là một bạn muốn đam mê ngành hướng dẫn viên, bạn yêu thích ngành hướng dẫn viên, thì trước hết thì bạn nên trau dồi hai cái kỹ năng đó trước. Cái thứ hai đó là bạn hãy tìm trên trang thông tin những cái trường, bạn có thể lên những cái group liên quan đến hướng dẫn viên để nhờ họ tư vấn cho mình là những cái lớp học nào mà giống như mình có thể đổi thẻ, hoặc là giống như là mình có thể học để lấy bằng hướng dẫn viên á. Thì mình không cần phải học trường lớp tầm khoảng 3 4 năm gì đâu, mà nếu như mà mình giống như ví dụ Ngân á là một người học ở ngành khác nhưng đã tốt nghiệp rồi, thì Ngân chỉ cần học một cái lớp tầm khoảng 6 tháng và liên quan đến nghiệp vụ hướng dẫn viên thôi, thì Ngân cũng có thể lấy được thẻ hướng dẫn viên hơn Ngân.
Vậy hả? Vậy còn mà các kỹ năng mà như là hoạt náo hay là nói chuyện trước đám đông đi, thí dụ như một bạn nào đó bạn đi vào ngành du lịch nhưng mà bạn cảm thấy bản thân mình chưa có thực sự ổn ở những cái kỹ năng này, thì làm thế nào để mình cải thiện?
À, cái này cũng khá là hay, đó là đối với các môn chuyên ngành ví dụ như môn nghiệp vụ hướng dẫn viên, môn tuyến điểm du lịch và môn liên quan tới tôn giáo và những môn liên quan tới thuyết trình, thì mỗi bạn sẽ được một chuyên đề khác nhau, và cứ mỗi chuyên đề đó là các bạn phải về các bạn tự soạn. Các bạn có thể lấy nguồn thông tin ở Google, các sách, các báo, để mà khi mà mình tới trong cái buổi học mình lên mình chia sẻ thì thầy cô ở bên dưới á, thầy cô sẽ dạ sẽ sau khi mà mình chia sẻ mình nói xong thì nếu mà mình có gặp một cái trục trặc hay thậm chí mình chưa giỏi về một cái mặt nào thì thầy cô sẽ là người tận tình chỉ bảo cũng như là chỉ dạy cho mình cặn kẽ từng chút nhiều nhất.
Vậy
Bản
thì
thân Quý thì cũng trước đây thì bản thân Quý thì khi Quý vô ngành du lịch á, Quý lên Quý làm một cái bài chào đoàn cho thầy cô nghe, lúc đó cái chân của Quý cũng run lắm chứ không có giống như là tự tin như bây giờ đâu. Nhưng mà thầy cô nói là em là tôi thấy em á, là cũng có tốt chứ, tôi thấy em mới vô được tầm khoảng có 1 tháng hơn thôi, nhưng mà em có tự tin em đứng đây em nói, nếu như bây giờ em có cố gắng và em về em luyện lại trước gương nhiều lần thì chắc chắn là tôi tin chắc rằng lần thứ hai lần thứ ba bạn sẽ hay.
Vậy thì Quý có thể nói một cách gọi là hệ thống lại những cái tố chất mà cần có để trở thành một hướng dẫn viên du lịch, để cho những
Rồi.
ai mà thực sự quan tâm và muốn đi theo.
À, đối với lại các bạn tân sinh viên hay thậm chí là những bạn muốn sắp và muốn tham gia theo đuổi cái nghề của mình thì mình cũng xin nói trước, mình cũng xin chia sẻ như thế này, để bạn có được cái thành công hay là bạn có được cái công việc của mình hiện tại giống như Quý như bây giờ á, thì chắc chắn mình phải trải qua một cái đoạn đường rất là dài. Bởi vì cái đoạn đường đó nó không có hoa hồng hay là cũng không có xảy ra nguy hiểm nhiều quá, mà nó không phải là không phải nguy hiểm mà là nó có nhiều sỏi đá trong gai nhiều quá, mà nó phải khẳng định bạn phải nỗ lực, đam mê và cũng như là cống hiến hết mình cho nghề của mình. Bạn phải trau dồi cho mình được kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Cái thứ hai đó là khả năng làm việc nhóm để mà bạn có thể hoàn thiện hơn trong những chuyến đi sắp tới. Và trong quá trình học thì thầy cô cũng như bạn bè, những người đồng nghiệp tương lai của mình sẽ hỗ trợ qua lại cho nhau để mà mình có thể hoàn thành tốt hơn trong trong cái công việc tương lai mà mình mong muốn.
Vậy thì trước khi tạm biệt thính giả thì sắp tới sau khi qua dịch chẳng hạn có thể chia sẻ đến mọi người.
À, do hiện tại thì tình hình mình đã bắt đầu theo chỉ thị số 18 rồi, và hiện tại thì Sài Gòn Tourist á, thì cũng đã mấy bữa nay thì báo cũng đã bắt đầu đăng tin đó là chủ mở những chuyến tour đi đến Củ Chi và Cần Giờ để chia, và đối tượng đầu tiên mà bên phía Sài Gòn Tourist quý phục vụ đó chính là tri ân những bác sĩ, những sĩ quan cũng như là những chú bộ đội á, đã hỗ trợ trong những tuyến đầu đến với những cái địa điểm đó. Thì trong tương lai gần nhất thì quý cũng sẽ tham gia cùng với tất cả anh chị em hướng dẫn viên để mà đưa du khách của mình đến với những địa điểm trong Sài Gòn, ví dụ như là ở trong thành phố Hồ Chí Minh, như là ở Cần Giờ chẳng hạn nè, cũng như là ở địa đạo Củ Chi chẳng hạn. Và đó là những cái dự định cũng như là những cái câu chuyện cho những cái điều mà quý muốn được chia sẻ với Ngân trong thời điểm này.
Ngân cũng cảm ơn Quý đã đến với buổi podcast Dạy Đi Làm ngày hôm nay, và Ngân cũng chúc cho chuyến đi sắp tới của Quý sẽ có nhiều kỷ niệm vui vẻ và khó quên. Sắp tới thì Ngân chúc cho công việc cũng như là cuộc sống của Quý sẽ có nhiều điều hạnh phúc nè và thành công hơn.
Dạ, xin cảm ơn Ngân rất nhiều. Cảm ơn Ngân đã ngỏ lời mời để cho Quý tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ngân và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.
Dạ, cảm ơn Quý nha.
Rồi, cảm ơn Ngân rất nhiều nha.